chất thành đống mà đốt. Những năm đầu thế kỷ 20, thời kỳ Ấn Độ đấu tranh giành độc lập, có lần Mahatma Gandhi kêu gọi tẩy chay hàng dệt của thực dân Anh. Ông khích lệ người Ấn bỏ vải vóc của Anh, quay về sử dụng hàng dệt của Ấn Độ, động viên ngành dệt trong nước. Bản thân ông cũng thực hiện bằng việc ngồi xuống bên một cái xa kéo sợi mà bền bỉ quay sợi bằng tay. Thế là trên khắp tiểu lục địa rộng lớn xuất hiện những hình ảnh phổ biến. Hình ảnh bậc thánh nhân Gandhi ngồi quay xe kéo sợi. Hình ảnh dân chúng khắp nơi nô nức dệt vải, phát triển ngành dệt thủ công. Hình ảnh ấn tượng không kém là những đống quần áo vải vóc do thực dân Anh mang đến chất cao như núi và bị hỏa thiêu. Lửa cháy rừng rực trên khắp đất nước. Nhắc đến chuyện người mà ngẫm đến ta. Bây giờ nếu có một chiến dịch phát động tẩy chay hàng hóa của bên ngoài, chắc khó được dân chúng hưởng ứng. Rất khó. Ngay cả đó là hàng hóa từ một nơi đang gây hấn và đang xâm phạm chủ quyền của đất nước, của dân tộc. Rất khó. Ngay cả khi có những cá nhân và tập thể đã lên mạng, kêu gọi và kích. Mỗi món hàng mua thêm là thêm một viên đạn bắn vào dân ta, vô cùng khó. Vì sao vậy? Dân ta không yêu nước hay sao? Dân ta ngoảnh mặt làm ngơ trước sự xúc phạm dân tộc hay sao? Hay là dân ta hám lợi đến mức thà chịu xúc phạm chứ không thể sứt mẻ lợi lộc? Cái lý người ta đưa ra ở đây là gì? Thứ nhất, việc làm ăn đang đà phát đạt, không thể dừng lại được. Hàng hóa đang ùn ùn đổ vào, qua đường chính ngạch và cả tiểu ngạch, luồn rừng, lội suối mà đổ vào. Kim ngạch làm ăn lớn, lợi nhuận lớn. Thứ hai, cần phải có một tư duy thực tế, đình đốn công việc làm ăn, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, làm cho bao nhiêu người thất nghiệp, từ người bán hàng rong, từ sạp hàng bán buôn bán lẻ, cho đến những tiệm đồ đắt tiền hàng hiệu. Nên chăng, ta cứ tiếp tục làm ăn với đối tượng, làm giàu từ đó, dùng tiền đó mà làm vũ khí để đương đầu với chúng. Lý bao giờ nghe cũng có lý, dù là lý sự, dù là lý luận, dù là những cái lý sự cùn chứ không hề sắc sảo. Những cái lý này, ta nghe ra trong ấy một thực tế, quan hệ làm ăn với đối tượng đã quá sâu. Lợi nhuận từ thương mại ấy đã lớn đến mức không dại gì mà từ bỏ, đến mức không một biện pháp cứng rắn nào có thể khiến cho nó dừng lại được. Máu tham đã bén hơi đồng. Nghe ra trong ấy một thực tế nữa, từ phía người tiêu dùng đã hình thành một thói quen tiêu xài đồ nhập, đã quen dùng hàng vừa bình dân vừa rẻ, thậm chí rẻ hơn hàng sản xuất trong nước, tội gì không sử dụng. Đã hình thành một sự phụ thuộc vào thứ hàng hóa thường dùng kia. Dính chặt vào rồi, đố mà bỏ được. Xài đã quen, dùng đã quen, nay thiếu gì, không chịu được, nay bỏ thì lấy gì thay thế? Ở một số nước Âu Mỹ, từ nhiều năm trước, lè tè, có một vài phong trào tẩy chay hàng tiêu dùng của Trung Quốc. Người ta tính ra trung bình, hàng hóa của ông bạn này chiếm trên dưới 80%. Sáng ra mở mắt, theo tiếng đồng hồ báo thức tàu. Vào phòng tắm, dùng bàn chải tàu, dao cạo râu tàu, khăn mặt tàu, ăn sáng bằng thức ăn nhanh và rau quả nhập từ tàu, đi đến công sở trên xe buýt tàu, hoặc tàu điện ngầm của tàu, vân vân. Đêm xuống, nằm trên giường đệm của tàu, đọc sách thì cái máy đọc sách điện tử lắp ráp ở tàu. Sách in có khi đưa in ở tàu, vận chuyển về vẫn rẻ hơn in trong nước. Tắt cái ngọn đèn đầu giường đọc sách để đi ngủ cũng của tàu. Vì thế, mấy cái hội kỳ thị chủ trương tẩy chay kia chỉ bấm bụng, cắn răng, tìm đồ thay thế được khoảng một năm, sau đấy thế nào cũng phải một mặt hàng nào đó của tàu. Công cuộc tẩy chay thế là không hoàn chỉnh. Thế giới này hóa ra đã phụ thuộc vào anh bạn này từ lúc nào chẳng rõ. Vì sao? Vì tham, tham rẻ, lại lười biếng. Không chịu tự tay làm, tham lợi nhuận, tự làm thì chi phí cao hơn, chi bằng không cần làm, chỉ bỏ tiền ra mua đồ gia công về, vừa rẻ vừa sẵn. Tham thì chết, lười thì chết, Cả cái thế giới này, kết luận hóa ra không có gì mới mẻ. Cái lý sự để tránh ảnh hưởng một cuộc tẩy chay hàng hóa từ bên ngoài chỉ chứng tỏ người Việt đã trở nên quá thực dụng, không còn hiểu được sức mạnh tinh thần nữa, không còn tin vào ý nghĩ mang tính biểu tượng tinh thần của một hành động. Người tẩy chay lập luận: mỗi món hàng mua vào là thêm một viên đạn bắn vào dân mình. Người phản bác lý sự: ông không mua hàng của nó chỉ mất vài viên đạn. Nhưng ông mua hàng của nó, bằng cách ấy, phát triển thương mại, ông sẽ có thêm vài nghìn viên đạn. Nghe thì có lý, nhưng là lý tài, cái lý của tiền tài. Cái lý ấy đè nghiến lên tư duy mang tinh thần và tâm linh. Cái lý ấy không mở mắt được cho người ta thấy giá trị của những vũ khí chính trị và ngoại giao, giá trị của phối hợp giữa đấu tranh vũ trang và những đòn đánh mang tính kinh tế, giữa các hình thức đấu tranh với việc đấu tranh mang ý nghĩa tinh thần. Cũng chính là Mahatma Gandhi đã chủ trương đấu tranh phi bạo lực, đấu tranh dưới hình thức kháng cự, thụ động, và góp phần đưa đến thành công cho phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ. Theo cách tư duy thiên lợi, thì hóa ra những hình thức đấu tranh tinh thần như vậy là vô nghĩa. Một sự tẩy chay hàng hóa bên ngoài hóa ra là lầm cẩm. Vẫn cứ hình dung, người ta có thể đã làm ra được cái việc thu gom hàng hóa, chọn được địa điểm để đổ chỗ hàng hóa ấy xuống, chuẩn bị đốt. Nhưng lúc ấy sẽ diễn ra cảnh đã xảy ra năm nào ở ngoại thành Hà Nội. Số gà bị bệnh vừa được đổ xuống hố chuẩn bị lấp đất thì dân làng kéo ra cướp. Mỗi người vài ba con, dăm ba con, hân hoan phơi phới. Không nghĩ đến tai họa dịch bệnh có thể lan rộng hơn. Chỉ biết cướp được mấy con gà còn sống là gặp may. Dân làng ấy không hề thiếu đói. Cướp gà như là một thắng lợi, một cuộc đua tranh giành phần thắng so với hàng xóm không cướp được hoặc cướp được ít hơn. Một cuộc tẩy chay hàng hóa cũng có thể là kịch bản có cái kết tương tự. Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, không thiếu những cuộc đấu tranh chính trị, những cuộc tẩy chay để chứng tỏ tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần phản kháng trước cường quyền, trước ngoại xâm, tinh thần tự lực cánh sinh, vân vân. Nhưng một đời sống chìm sâu vào tiêu thụ, một tinh thần tự lực cánh sinh đã bị xói mòn, một tinh thần thực dụng lan tràn và bao trùm. Tất cả đã hợp lực khiến cho cuộc phản kháng theo kiểu tẩy chay khó mà thực hiện được. Chỉ còn mong một ngày sẽ được nhìn thấy thói hãm lợi, thói thực dụng cũng được vun thành đống, chất ngất như núi và được hỏa thiêu, lửa và khói bốc cao lên tận trời. Vẫn biết đó chỉ là mong. Mua lấy niềm vui. Đi nhiều đến những xứ lạ, có khi nảy ra cái thú tặng quà. Quà của ta mang sang tặng cho bạn bè bên ấy, quà mua từ bên ấy mang về tặng cho bạn bè bên này. Một vali quà mang đi và một vali quà mang về. Tôi thường làm vậy, thích như vậy. Đồ mỹ nghệ thủ công của ta mang đi, đồ lưu niệm của bạn mang về. Nói về đồ thủ công mỹ nghệ của ta, nếu đi sang các nước Âu Mỹ thì nó còn là đồ lạ, hiện diện ở một thứ văn hóa độc đáo trong nhà người ta. Nó gây thú vị chẳng qua nhờ sự là lạ. Chất lượng sản phẩm thì không lâu bền. Có lần, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tiếp một vị lãnh đạo ta. Ông đi sang phòng bên rồi trở lại với một bức tranh sơn mài Việt Nam qua mấy năm đá phồng rộp, bong tróc, nói: tôi thì không sao, nhưng những người không hiểu Việt Nam, nhìn một vật kỷ niệm như thế này, người ta nghĩ khác. Một câu nói thẳng thắn khiến ta phải nghĩ cách cải tiến việc cơ quan quản trị, các bộ, các ngành mua quà đem đi biếu bạn bè nước ngoài. Đồ thủ công mỹ nghệ của ta mang sang Âu, Mỹ là như vậy. Nhưng sang các nước châu Á thì tặng quà gì cũng khó. Hãy tưởng tượng ta sang Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, sang Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, sang Nam Á như Ấn Độ, sang Tây Á như Iran, Iraq, v.v. Hầu như đồ mỹ nghệ gì ta có thì bạn có, mà lại đẹp hơn. Hàng thêu đẹp hơn, hàng sơn mài đẹp hơn, hàng mây tre đan đẹp hơn, đồ kim loại đẹp hơn, hàng dệt đẹp hơn, vân vân. Nói phong cách nghệ thuật ai hơn ai cũng khó, nhưng ít ra nghề thủ công mỹ nghệ của bạn có truyền thống lâu đời hơn, sản phẩm được chế tác công phu hơn. Một sản phẩm nho nhỏ chỉ để bày trên mặt bàn thôi cũng được người ta gửi cả tâm sức, tâm hồn vào đấy. Chỉ chút tỉ mỉ, công phu, còn sản phẩm của ta cũng sơn mài ấy, cũng thêu ấy, cũng mấy cái đĩa khắc đồng ấy, nhưng sơ sài, hời hợt. Sản phẩm đúng ra phải đạt đến điểm 7, điểm 8 trên 10, nhưng rồi nó chỉ thành hàng rẻ tiền, đạt điểm trung bình. Kết quả là hầu như không dám mang đồ mỹ nghệ của ta sang các nước châu Á. Thứ gì của họ cũng đẹp hơn, đành phải chọn lấy những chiếc áo phông có hình Việt Nam, có chữ Việt Nam. Áo phông cũng phải chọn loại vải dày dặn, chất lượng in hoặc thêu kha khá một tí. Gặp phải loại vải mỏng như tờ giấy, chỉ một lần giặt máy là quằn queo như tờ báo vò lại. Quà của nước bạn mang về, chẳng cần nói là nó đem đến những thứ điều lạ. Tôi đặc biệt thích đồ kim loại, một tượng thần tự do bằng đồng cao khoảng 30cm, một pho tượng Don Quinto nho nhỏ, một mô hình nhà thờ Đức Bà Paris, một pho tượng thần Shiva trong vũ điệu hủy diệt của tái tạo, một pho tượng nhà thờ Ba Tư, Fedorsi, v.v. Mang về cho bạn bè, tức là chuyển về cho họ một mảnh nhỏ của một xứ sở. Nếu không phải đồ kim loại, thì bất kể những gì là sản phẩm truyền thống đặc trưng của một dân tộc. Có khi là bức tranh, tấm thảm, chiếc đĩa treo tường. Có khi chỉ là một chiếc áo phông, in tên nước, tên thành phố để mà ghi nhớ. Mình cũng muốn ghi nhớ, ngay từ bên ấy, khi nhìn thấy một vật nào đó ở cửa hàng, trong đầu mình đã nghĩ mua cái này để tặng ai. Mua, mua, mua. Về đến nhà thì hồ hởi mang quà đi tặng. Tặng, tặng, tặng. Mua đã là một cái thú. Mua và hình dung ra niềm vui trên gương mặt người nhận. Tặng cũng là một cái thú. Tặng mà người ta nhận cũng tự thấy là may mắn. Tặng quà mang đến niềm vui. Tặng quà đổi lấy niềm vui. Cho đi để nhận lại một niềm vui. Vậy thì mua quà rồi tặng quà, nói cho cùng là để lấy niềm vui cho chính mình. Có phần giống như người đi mua hàng, bỏ tiền ra mua cái mình thích. Thích thì mua. Vậy không phải chỉ là mua được một món hàng mà đã mua được một niềm vui. Bạn bè người thân đủ tinh tế thì sẽ chia sẻ niềm vui ấy với cái giá ấy. Có thể đắt, nhưng đã nhận được một niềm vui thì cái giá ấy không còn quá đắt. Nhưng người thân khi ấy mà chê đắt thì xem như đã xóa mất một niềm vui. Người thân ấy quả thực là thiếu tinh tế, thiếu san sẻ. Người Việt có thói quen mời nhau đi ăn, một người trả tiền cho tất cả. Bữa bia, bữa rượu, có cả thân và không thân, nhưng kết thúc thì vẫn một người trả tiền. Trả tiền, mời người khác có khi cũng là một cách mua lấy niềm vui. Đã ngồi chung một bàn thì không giàu nghèo gì mà phải ai ăn nấy trả. Không theo kiểu người Âu, người Mỹ. Ai gọi món nào tự thanh toán tiền cho món ấy. Tôi không phải họ hàng của anh. Anh không phải bồ bịch bản thân của anh để anh phải mời. Tôi không muốn mang tiếng lợi dụng anh bóc lột anh. Tôi không muốn chia tay anh rồi mà vẫn phải vương vấn nợ anh một bữa ăn. Người đứng ra trả tiền là người khôn. Ở ta là vậy. Anh ra đi nhẹ nhõm, không nợ nần gì cả. Cái băn khoăn dày dứt ở lại là người được trả tiền. Đấy cũng là một trong những lý do khiến cuối bữa nhiều người tranh nhau trả tiền. Người trả tiền là người chiến thắng, còn được tiếng rộng rãi sởi lở. Xin kể lại, kể lần nữa, chuyện đứng ra trả tiền của một giảng viên ta sang thỉnh giảng ở một đại học Mỹ. Sau buổi học chiều thứ năm, anh thường rủ toàn bộ 16 sinh viên trong lớp ra quán Big Time trên đại lộ đại học uống bia. Bia đen hoặc bia vàng, tùy ý. Rồi anh lấy quyền ông thầy để trả tiền cho tất cả. Cái lý của anh. Đôi khi cũng cần xuất khẩu một tập quán của ta ra nước ngoài. Cái lý nghe cũng được. Nhưng mà có lẽ cũng cần phải nghĩ lại cái cách một cho tất cả ở ta. Rời bàn ăn, bàn rượu, không phải ai cũng thôi áy náy. Không tính đến người ăn chạc, uống chạc, mà chủ ý nhảy vào bàn nhậu để người khác trả tiền. Không tính, chỉ tính chuyện có những người phải vương vấn cho đến một dịp có thể mời lại người đã trả tiền kia. Một chút gợi lên, băn khoăn, lăn tăn, áy náy. Sao không thể giải tỏa tâm trạng này bằng phương pháp Campuchia, tức là chia sẻ, tức là tự thanh toán, kiểu Mỹ. Lại xin kể một câu chuyện. Nhóm chúng tôi bước vào một quán ăn, đi qua một cái bàn thì tôi nhận ra người quen. Đúng ra thì đã từng quen, nay không quen nữa. Từng chơi, nay không chơi nữa. Chú sinh viên làm thơ được cái giải thưởng của một tờ báo, ra trường vẫn nghèo, lại chưa tìm được việc làm. Tôi có thiện cảm, tôi chở chú đến một vài tòa soạn để thăm dò tìm việc. Có vị tổng biên tập sau đó nói riêng với tôi. Cậu này nói chuyện mắt toàn nhìn xuống đất hoặc nhìn lảng đi nơi khác, không bao giờ nhìn thẳng vào mặt ai. Lúc ấy tôi chỉ coi đó là sự quan sát thành kiến. Nhưng về sau, chú xin được làm việc ở một tờ báo chuyên khai thác tình hình trật tự trị an. Chú viết bài toàn ký những cái tên nữ gì đó. Chú dở giọng sen đầm với văn nghệ sĩ. Chú còn viết rằng Hội Nhà văn Hà Nội tôi đang quản lý đã tổ chức hội thảo về một cuốn sách chống cộng như báu vật của đời của Mạc Ngôn. Trớ trêu, hơn 10 năm sau, năm 2012, nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel văn học. Báo chí nước ngoài lại nhầm lẫn theo cách ngược lại, coi ông là nhà văn xu thời, bợ đỡ chế độ. Đọc kỹ mà xem, ông chẳng thế này mà cũng được chẳng thế kia. Kể lại thế để thấy rằng khi đi qua bàn nhậu của chú, tôi chỉ gật đầu lịch sự và nhớ cái câu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai. Nhóm chúng tôi ăn uống vui vẻ, chuyện trò vui vẻ, cười đùa vui vẻ. Tất nhiên, không còn ai nhớ đến chú bên một chiếc bàn xa xa trong cùng một quán. Lúc ra về, gọi người đến tính tiền thì được trả lời, dạ, anh gì ngồi bàn bên kia đã thanh toán hết rồi. Chú, chính chú đã rời quán từ trước và trả tiền cho nhóm chúng tôi. Chú bây giờ đã làm ăn được nhờ viết báo hình sự, đã mua được nhà, mua được xe hơi. Cả bọn tức điên lên, người trả tiền là người chiến thắng. Người chiến thắng là người gặt bằng hết, winner talk it on, như lời một bài hát của ABBA.
Hưởng thụ và nhái.
Bên lề sa mạc Tha, ở miền Tây Bắc xứ Ấn, có thành Jodhpur đồ sộ. Phía trên tường thành có hàng chục khẩu thần công khổng lồ, chĩa nòng từ trên cao xuống dưới. Tôi rất ấn tượng trước những khẩu thần công xếp thành hàng đều tăm tắp. Không còn nóng bỏng khói lửa chiến tranh mà đã lạnh toát từ lâu, nhưng vẫn toát ra uy lực của vũ khí. Dù gì thì du khách cũng hào hứng thay nhau đứng chụp ảnh trước cả một hàng dài thần công như vậy. Đùa cả với cái thứ gây chết chóc một thời. Tôi còn tạo thế chụp ảnh bằng cả cách làm như đang gò lưng đẩy khẩu thần công to như cái cột đình, làm như nó có thể rơi từ trên đỉnh tường thành xuống. Từ đấy, mỗi khi ghé vào một cửa hàng thủ công mỹ nghệ trên đất Ấn, tôi thường để ý đến những khẩu thần công, nhỏ bằng ngón tay cho đến to như thân cây tre, mô phỏng hệt như khẩu thần công của thành Jodhpur và các tòa thánh khác ở Ấn Độ. Cũng hai bánh xe để đẩy nòng súng đi, cũng cái nòng trơn tru có thể nâng lên hạ xuống, chất liệu bằng đồng vàng chóe hoặc đồng đen. Tôi đã mua mấy khẩu thần công kích thước khác nhau, giữ làm kỷ niệm và tặng bạn bè. Cái khẩu thần công ấy còn vượt ra khỏi biên giới xứ Ấn. Trong một số cửa hàng lưu niệm ở Thụy Điển, Đan Mạch, tôi lại nhìn thấy nó. Đứng cùng những đồ đồng mà nhìn thoáng đã biết là nhập từ Ấn Độ, như gặp lại người quen ở giữa xứ Bắc Âu. Tôi không cầm lòng được mà một lần nữa lại bỏ tiền Bắc Âu để mua lấy khẩu thần công Ấn Độ. Rồi vào dịp nghìn năm Thăng Long, tình cờ thấy trên truyền hình mấy khẩu thần công bằng đồng, tưởng gặp lại cố nhân, cố vật xứ Ấn. Mấy khẩu thần công này bay trên mặt bàn, rồi một vị được giới thiệu là đại tá, chắc là cán bộ kỹ thuật quân đội, cho biết: "Đại ý, tôi đã dành 10 năm nghiên cứu để làm ra sản phẩm này. 10 năm để kỷ niệm nghìn năm Thăng Long." 10 năm nghiên cứu trong một sự nghiệp công chức trên dưới 30 năm. Không phải là thời gian ngắn, công phu vì thế cũng không nhỏ. Thành tích vì thế cũng có thể được nghiệm thu đánh giá cao. Chẳng biết đó là công trình cấp nhà nước hay cấp bộ, tiêu tốn của dân ít hay nhiều. Nhưng mà thù giống xôi. Đúng cái băn khoăn như chuyện ông thầy bói ngày xưa. Trước cái thù cái xôi, giống xem. Mấy cái khẩu thần công ấy giống hệt mẫu mã của đám thần công bày bán la liệt ở Ấn Độ, ở Bắc Âu, làm vật lưu niệm, làm đồ chơi. Có chuyện vi phạm bản quyền ở đây không? Có chuyện đạo ý tưởng theo kiểu đạo văn ở đây không? Hay chỉ đơn giản là những tư tưởng lớn gặp nhau? Giả sử những nghi vấn trên là không đúng thực tế, vậy thì buồn ơi, chào nhé. Mất đến 10 năm để loay hoay nghiên cứu, làm ra một mặt hàng đã ê hề đại trà khắp xứ người, lại còn dán nhãn to tát để kỷ niệm đại lễ, buồn ơi, chào nhé. Không có môi trường sáng tạo, chỉ là môi trường hưởng thụ và copy, nhái, nhại. Nhái hay nhại thì cũng thế, chỉ là bắt chước, hưởng thụ. Những phát minh gì mới thì được thu nhận ngay, hưởng ngay những thành quả sáng tạo bên ngoài. Một cái mốt mới vừa xuất hiện ở Âu Mỹ đã lập tức có ngay ở xứ mình. Hưởng thụ thì rất nhanh, rất gấp, rất vội. Còn khi đã dốc lòng dốc sức tìm tòi, thì cái tìm tòi hóa ra đã được xứ người tìm thấy từ lâu, đã thành thứ đại trà thông thường từ lâu. Trân trọng những nỗ lực tìm tòi theo kiểu hai lúa tự chế trực thăng, sinh viên và kỹ thuật viên làm robot. Nhưng người ta không thể không thấy rằng đó là kiểu nỗ lực cũ người mới ta. Không sáng tạo ra cái mới chỉ là đồ công của mình để mô phỏng những gì mà nhân loại đã sáng tạo ra từ lâu. Dù có chế tác nó trong điều kiện của riêng ta, bằng nguyên vật liệu của xứ ta, thêm thắt những ý tưởng nho nhỏ của ta, thì không ai hồn nhiên mà nghĩ rằng đó là phát minh. Ông bạn láng giềng vốn khét tiếng về đồ nhái, đồ cọp, đồ rởm. Cứ ngồi yên chẳng cần phát minh, chờ xem ở đâu có phát minh mới là nhại, là nhái. Phát minh vừa tung ra là chộp ngay, cóp ngay, rồi sản xuất đại trà. Không tốn tiền trả phí phát minh, không tốn tiền trả công lao, lao động thì rẻ mạt. Cứ thế mà nhân ra, giá rẻ bất ngờ, cứ thế mà phá giá. Cánh Âu Mỹ phát minh hận lắm, tìm cách tẩy chay hàng hóa của ông bạn, tẩy chay mọi hoạt động của ông bạn, tìm cách trừng phạt ông bạn, nhưng chỉ là sự trừng phạt một ông khổng lồ. Ta không khổng lồ, và sự nhái, sự cóp cũng chưa đến ngưỡng đáng cho người ta phải trừng phạt. Chỉ là phải biết mà ghi nhận với nhau rằng sản phẩm của ta hầu như đều chưa bao giờ phải là sáng tạo, mới chỉ là sự loay hoay, nỗ lực tìm tòi trong những gì đã có sẵn. Không phải chỉ khuôn lại trong riêng chuyện khẩu thần công.